hộ niệm cho người sắp qua đời và sau khi qua đời thì giai đoạn nào là có lợi hơn? Người bị bệnh hôn mê thì hộ niệm có được hay không? Từ hộ niệm và trợ niệm là hai việc làm khác nhau hay giống nhau? Hiến xác bản thân thì hương linh của mình đó có được giảng sanh về Tây Phương hay không? Bộ môn chuyển di thành thức của các nhà sư Tây Tạng có thật sự có giá trị như được giới thiệu hay không? Đây là một chuỗi các câu hỏi có nội dung liên hệ. Trước nhất về khái niệm hộ niệm và trợ niệm là khác nhau. Hộ niệm là một khái niệm được người Trung Quốc sử dụng để chỉ cho hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối trong các nghi thức, để hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho người chuẩn bị ra đi hoặc trong giai đoạn mới tắt hơi thở. Những người theo Tịnh Độ Tông thì có khuynh hướng là hộ niệm sau khi tắt hơi thở cho đến 8 tiếng sau mới được đụng vào cơ thể. Nguồn gốc của niềm tin này đó là một sai lầm lớn. Còn trợ niệm là những cái quan niệm, những cái tâm niệm mà mình muốn giúp cho người đang nằm bệnh, hoặc là người đối diện trước cái chết, hoặc là sau khi chết. Cho nên trợ niệm là một cái nhận thức dẫn đến các hành động hỗ trợ một cách rất là cụ thể. Ví dụ như là một vị Phật tử, dầu người thân còn lại trong gia đình đó chưa phải là Phật tử, biết rất rõ lợi ích của các khóa lễ cầu siêu cho người quá cố. Cho nên khi có một người thân mất, chúng ta cần phải nghĩ đến trợ niệm bằng cách là đến chùa, thay vì nhờ các thầy, các sư cô coi ngài theo mê tín dị đoan, chúng ta cung cấp các thông tin về sự khổ và vướng kẹt của người vừa mới chết, để khi đến làm lễ tẩn niệm á, thì các thầy các sư cô có thể hộ niệm bằng cách nhắc nhở cho người chết đó rũ bỏ những tiếc nuối và vướng kẹt, để cho người chết lẫn người sống đều được lợi lạc. Thì đó là một cái trợ niệm rất là thiết thực và cụ thể. Thứ hai, chúng ta cũng có thể nghĩ đến những việc làm rất cụ thể để giúp cho những người thân biết được đạo, và do vậy chúng ta phải cung cấp thêm thông tin về những vướng kẹt của những người còn sống cho thầy hoặc sư cô được chúng ta thỉnh mời để làm công tác hộ niệm. Thì khi đến đây làm lễ, các thầy các sư cô trước khi tụng kinh hoặc sau khi tụng kinh mới nhắc nhở cho hương linh và đồng thời nhắc nhở cho người thân. Việc cung cấp thông tin đó cần được kín đáo, để khi các thầy các sư cô đến chia sẻ đó, nói những điều mà mình đang bị vướng kẹt, thì người thân chúng ta sẽ có cảm giác là ông thầy và sư cô đang đi gọi là guốc ở trong tim của mình, từ đó dẫn đến trạng thái bội phục. Và khi bội phục rồi, người ta rất dễ dàng lắng nghe và làm theo những lời khuyên và hướng dẫn đúng đắn và chân thành. Nói chung là trợ niệm là những quan niệm, những ý niệm, những cái tâm niệm mà chúng ta muốn trợ giúp cho người nào đó một cách rất là cụ thể. Và về sau này đó thì người ta có khuynh hướng xem hộ niệm và trợ niệm là giống nào, mà trên thực tế là khác nhau. Về vấn đề hộ niệm, tốt nhất là hộ niệm khi người đó còn sống. Từ quá trình bệnh cho đến giai đoạn chết, đôi lúc là cả năm, đôi lúc là vài tháng. Chỉ có những chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối do ít đi khám bệnh tổng quát, phát hiện quá chậm dẫn cái chết trong vòng vài ngày. Và trong thời gian vài ngày, vài tháng cuối cuộc đời đó, là người thân khi tham gia hộ niệm hoặc nhờ các thầy các sư cô hộ niệm, chúng ta phải nêu ra một cái tiêu chí để đạt được, đó là làm sao để giúp cho người đang bệnh đối diện trước cái chết này rũ bỏ nỗi sợ hãi về cái chết, nỗi sợ hãi về bệnh tật, rồi cảnh tượng sanh ly tử biệt, rồi những sự chấp trước tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận và quan trái. Tất cả những điều đó cần phải được tháo mở thì người ấy mới dễ dàng ra đi. Có những người nằm bán thân bất tội trên giường bệnh, nếu không phải là những chứng bệnh như là bị thần kinh thực vật thì phần lớn là do tiếc nuối một người nào đó, thương yêu một người nào đó mà chưa nhìn thấy được mặt người đó, cho nên chưa đành lòng ra đi, và do vậy họ đã trì hoãn cái tiến trình của cái chết trong một thời gian nhất định. Nếu chúng ta nắm bắt được tình huống này qua sự suy luận đúng, chúng ta có thể nhờ người thân thiết nhất ở trong gia đình nối kết làm sao cho người đang được mong đợi đó có thể nói qua điện thoại di động mở loa to để cho người đang nằm bệnh này an tâm để ra đi. Chứ người kia nếu đang ở nước ngoài, một người thì ở nước trong, việc đi mua vé cũng phải mất đến vài ba ngày và vé rất là cao thì làm sao thực hiện được. Cho nên phải giải tỏa cái ức chế tâm lý thì người chuẩn bị chết mới dễ dàng chết và tái sanh được. Cho nên trọng tâm của điều hộ niệm là hộ niệm khi còn sống. Sau khi chết thì cái tác dụng của hộ niệm phần lớn là dành cho người còn sống chứ không cho người chết nhiều. Trong trạng thái đối diện giữa cái chết và sự tái sinh, nỗi sợ hãi, lo lắng, hoang mang, những sự dằn xé và cảm xúc, những thái độ tiếc nuối đã làm cho hương linh phần lớn là không thể nào định tâm để lắng nghe được. Có lắng nghe cũng chưa chắc đủ cái định tâm để thực hiện được. Vì vậy đó hỗ trợ này có giá trị rất ước lệ, nếu không nói là không đáng kể. Hiện nay đó, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc có khuynh hướng nhấn mạnh đến hộ niệm sau khi chết, có khi 8 tiếng, có khi nhiều ngày liền, mà vốn là không cần thiết. Lý do của học thuyết 8 tiếng là vì người ta nghĩ rằng sau khi chết đó, tâm thức chưa có thật sự rời khỏi cơ thể, và do vậy việc đụng vào cơ thể của người chết sẽ làm cho người chết nổi lên các tâm niệm sân si, và căn tứ nghiệp sân si này sẽ làm cho người chết có cảnh giới tái sanh xấu. Đây là sự ngộ nhận đáng tiếc đối với Phật giáo Trung Quốc trong suốt là 15 thế kỷ qua, kể từ khi Tịnh Độ Tông phát triển mạnh vào thế kỷ thứ 5 Tây Lịch. Trên thực tế đó, nếu người chết chưa được tái sinh do tiếc nuối và chấp trước thì tâm thức của họ rõ biết được trạng thái tâm lý và thái độ quan tâm của người còn sống dành cho họ là thật hay là giả tạo. Điều này cũng giống như là người bị mù mắt thì thính cái lỗ tai, các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không còn hoạt động nữa thì cái phần thôn tưởng của ý thức đối với ý thức tái sinh trong trường hợp đó hoạt động mạnh hơn bình thường. Do vậy động tác những người thân so bóp cơ thể bằng rượu để cơ thể được nằm duỗi thoải mái ra, thay quần áo mới, làm vệ sinh cơ thể để mùi xú uế không còn nữa, mặc áo tràng để bằng phái quy y, sâu chuỗi chuông mỏ và những dụng cụ Phật pháp nhằm nhắc nhở cho người chết rằng ông và bà đã là Phật tử rồi, không nên luyến tiếc gia đình này, gia tài này, sự nghiệp này và mọi thứ tạo dựng trên cuộc đời này, mà hãy nhẹ nhàng ra đi, mọi việc còn lại hãy để cho người thân lo liệu. Thì rõ ràng họ cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng thật của người thân và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhờ cái sự lo lắng đó, chúng ta khuyên họ làm cái gì họ mới dễ dàng làm theo. Cũng giống như cha mẹ thường lắng nghe những người con có hiếu thảo trong gia đình, nhất là những người con chu cấp tài sản nè, tiền lương nè, rồi so bóp nè, thăm viếng nè, rồi lo lắng ăn uống nè. Bởi vì có sự quan tâm và lo lắng cho bà thì bà đáp ứng lại cho ông thì ông cảm thấy là lắng nghe lại, thì người chết cũng thế. Chúng ta phải thương họ thật sự, lo lắng cho họ thật sự và làm đúng theo lời Phật thật sự, thì lời khuyên của chúng ta về sự rũ bỏ đối với họ mới được họ lắng nghe theo. Chưa nói đến một số tình trạng có nhiều người bị xơ gan cổ trướng, toàn cơ thể là mùi xú uế, thì việc mê tín vào 8 tiếng đó đã làm cho nhiều hương linh chưa siêu bị giận thật. Thì họ nghĩ là họ chết để lại cả gia tài sự nghiệp cho con cái, mà con cái chẳng ai quan tâm đến mình, bỏ lăn bỏ lóc mình thúi rùng như thế này, họ tức lắm đấy. Do đó chúng ta không nên tiếp tục chạy theo mê tín của người Trung Quốc, mà phải dựa vào Đức Phật gốc. để làm những cái phong tục tập quán cần thiết phải làm. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thói quen là sau khi chết vài ba tiếng là người ta đã buộc cơ thể bằng vải vóc rồi, rồi tản niệm. Điều đó rất phù hợp với văn hóa của Phật giáo về tống táng. Còn ở phương Tây tùy nước có rất quy định bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ phải tản niệm. Chúng ta không có sự lựa chọn. Có nơi quy định là không được tản niệm tại nhà như ở Việt Nam, thường tản niệm tại nhà. Còn ở Mỹ và một số nước phương Tây là buộc phải tản niệm ở nhà hoàng thôi. Chúng ta phải tuân thủ theo luật pháp của các quốc gia. Và nhờ hiểu đúng là Phật dạy, chúng ta không vướng kẹt vào phước bám tiếng này. Còn thời gian hộ niệm á, thì trung bình các chùa thực hiện khoảng 30 phút đến 1 giờ là vừa phải đó. Còn các ban hộ niệm cư sĩ Phật tử thì nhiệt tình làm 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng không cần thiết. Bà con của người chết mà ngồi quỳ theo hộ niệm mà liên tục như thế là muốn ngắt ngưỡng luôn. Tại sao các thầy không làm nhiều? Không phải các thầy lười, bởi vì các thầy biết rất rõ sau khi nhắm mắt hư linh tái sanh rồi, công việc còn lại là gì? Là giúp cho người còn sống thôi. Giúp cho người sống thì phải nhấn mạnh đến hộ niệm, mà hôm nay là hướng dẫn những cái phong tục tập quán về tống táng cho người thân nắm vững và làm theo. Và trong những cái hướng dẫn như vậy đó, một cách chu đáo tận tình, các văn sĩ Phật giáo sẽ giúp cho họ trở thành Phật tử sau 7 tuần thất. Còn các Phật tử vì không hiểu điều này, cứ nghĩ là càng niệm tụng nhiều chừng nào tốt cho hương linh chừng ấy. Nhiều Phật tử đó mời đến 60 thầy, 100 thầy, sư cô làm lễ hộ niệm cho một hương linh biến đạo Phật trở thành đạo đám ma. Một ông thầy, một sư cô còn sống thuyết pháp giảng kinh cho hàng vạn người. Trong số đó, người nghe mà hiểu được cũng đã ít, hiểu mà làm được lại càng ít nữa, làm được mà có kết quả lại càng ít hơn nữa. Dù sao đi nữa vẫn thiết thực hiện tại. Còn chờ sau khi chết rồi mới giúp đỡ, nó rất mong manh. Không có gì cam chắc rằng là người chết đó sẽ nghe được, cảm nhận được. Thì phần lớn đã tái sinh theo nghiệp rồi, nó có cảm nhận được chưa chắc đã làm được. Khi còn sống chúng ta có đến vài chục năm để làm chưa được năm nay, ta ráng làm năm sau. Còn sau khi chết thì thời gian nhiều nhất là 49 ngày thôi. Cái sự lựa chọn đó là quá ít, quá ngắn thôi. Cho nên chúng ta làm vừa và làm đúng cách. Sinh viên đại học loại giỏi của Mỹ một ngày được lấy 5 lớp, tức là 5 tiếng đồng hồ. 10 giờ còn lại là học ở tại thư viện. Sinh viên trung bình chỉ học nhiều nhất là 4 giờ. Tức là bộ não của con người có cái thời gian tiếp thu nhất định trong một ngày thôi. Quá hơn nữa bị bão hòa. Cũng giống như cơ thể của con người một ngày chỉ ăn được 3 cử. Còn người giàu sang phú quý ăn ít hơn để giữ dáng, giữ đẹp. Thì trong hộ niệm cũng vậy. Chúng ta hộ niệm vừa phải để cái người chết còn có thời gian suy nghĩ và làm theo. Chứ do niệm liên tục 8 giờ đồng hồ như thế này đó là bị bão hòa. Nhiều người ta mệt quá ta dễ sân nữa. Do đó các tu sĩ Phật giáo khi đến hộ niệm rất linh động, vì ta được huấn luyện về cái kỹ năng này. Ví dụ như một gia đình toàn bộ con cháu là Phật tử, nhưng mà người mất đó là người cha trong gia đình chưa phải là Phật tử. Ông ấy theo chủ nghĩa xã hội chẳng hạn. Ông ấy không thích các tu sĩ. Mà bây giờ mà dẫn các thầy tu tế hộ niệm chưa chắc ông vui. Và tương tự khi đang nằm hấp hối, những người chưa từng thích đạo Phật mà tế mà niệm Phật không họ sẽ sanh đó. Chúng ta đến đó chỉ thăm họ thôi, quan tâm về sức khỏe của họ, cuộc sống của họ, người thân của họ. Ở trên nền tảng đó chúng ta lồng ghép tư tưởng Phật giáo về nhẹ thôi vào, rồi mới khuyên họ làm việc A, việc B, việc C. Đó chính là hộ niệm thiết thực. Còn tới cái việc tình cứ gõ đó mà không thua. Người ta tu thiền suốt một kiếp người mà mình tới mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, họ nghe Nam Mô Di Đà Lạt không? Còn người ta tu theo mật tông mà mình tới mình hộ niệm Nam Mô Di Đà Phật là thua rồi. Cho nên phải có kiến thức về các pháp môn trong đạo Phật, để khi đó ta đối diện trước người bệnh đó, chúng ta mới hộ niệm đúng cách. Mà muốn chắc ăn nhất, chúng ta phải hỏi người đó tu pháp môn gì, niềm tin nào. Chứ là đến đó mà gặp một người công giáo mà kêu hộ niệm niệm Phật ông sẽ giận, tức là tôi không có muốn cải đạo. Cái đầu ông mặc dù miệng không nói được mà trong đầu nó tôi không muốn cái đạo, tôi không có đạo, ông hãy đi đi, ông hãy đi đi, tôi là sanh không, không có tốt. Lúc đó chúng ta phải nói về Chúa, hướng dẫn cho ông định tâm chân dân để ông tái sanh nhẹ nhàng, khuyên ông không nên chấp trước để có thể dễ dàng rũ bỏ. Nên là thời gian hộ niệm trong các chùa chỉ thường tối đa là 1 giờ, là vì thế. Rất tiếc ngày nay các đoàn Phật tử hộ niệm á, phần lớn là họ hộ niệm vô điều kiện, nên làm cho các gia đình mừng lắm, nghĩ rằng là người thân của mình sẽ được giáng sinh, và họ không tiếp nhận cái tặng phẩm cúng dường nữa vì họ có tiền mà và họ có thời gian mà, cho nên họ phát tâm lại. Còn đang khi đó nhờ các thầy các chùa hộ niệm á, mặc dầu không ai yêu cầu nhưng mà phần lớn các Phật tử nghĩ là mình phải cúng dường, cho nên nhiều nơi đó người ta thích chọn các cái đoàn hộ niệm là Phật tử hơn là các chùa, bởi vì họ tiết kiệm được khoản tiền nhất định. Do đó tốt nhất đó là nên thỉnh mời các thầy các sư cô có kinh nghiệm hộ niệm. Phần lớn tu sĩ nào cũng có kinh nghiệm về việc đó. Còn các Phật tử đó thì họ làm nghề này đó trong tình trạng là không có license, nói phương tây này không có bằng cấp mà làm, coi chừng là bị cảnh sát sờ gái đấy. Thì mình không làm mình hậu điểm bậy rồi tôi tức quá. Hoặc lý giải mê tín làm cho gia đình thân nhân của người chết đó hoang mang tột độ, lo lắng vô cùng, thì phước đâu chẳng thấy, thấy họa. Cho nên ai thích làm công tác hộ niệm chịu khó đến gặp các thầy các sư cô để học vài khóa về cái tâm lý hộ niệm, rồi cái kinh nghiệm hộ niệm, kỹ năng hộ niệm, chứ thích mà vô làm lại đâu được. Giống như nhờ thầy hôm nay đi qua bên đây nhờ các quý Phật tử sắp xếp, rồi người thì đưa mình bằng xe hơi, người đưa mình bằng metro, người đưa mình bằng xe tram, chứ lúc đó mà thầy cao hứa là đó thôi để cho tôi lái. Lúc mà mấy người đó chết hết, mình biết đường đâu lái, biết gì đâu lái. Cho nên phải đặt dưới cái sự điều khiển của những người có kinh nghiệm mà tăng ni là thích hợp nhất. Do đó các ban hộ niệm nếu đã thành lập rồi nên quy về chùa và làm việc đó dưới sự lãnh đạo của các vị tăng sĩ là tốt hơn. Còn đối với trường hợp hiến xác cho khoa học đó, thì người hiến xác sẽ có khả năng và cơ hội tái sanh sớm hơn là những người không hiến xác. Chúng ta cần phân biệt hiến tạng và hiến xác. Hiến tạng tức là chúng ta cúng dường một cách vô điều kiện lúc phủ ngũ tạng của chúng ta cho những người có nhu cầu thông qua một đơn vị y khoa, đang khi chúng ta có nhu cầu giữ lại cái thi thể này cho người thân làm tẩn liệm và phóng táng. Còn hiến xác cho khoa học tự bao gồm luôn cái phần hiến tạng, cho nên đó, người nào mà muốn giữ cơ thể của mình lại để chôn trong một mộ huyệt sau khi chết thì nên hiến tạng. Còn người thực tập vô ngã hơn thì ngoài hiến tạng nên thực tập hiến xác. Thi thể này đó sau khi chết trở thành vật vô dụng, người hiến tạng hiến xác cho khoa học đó đã biến cơ thể này trở nên hữu dụng. Nếu người đó sống quá khỏe thì tim của họ có thể cứu sống được 1 người, thận, gan và các bộ phận còn lại có thể cứu sống cho nhiều người. Và do đó biến cái cơ thể vô dụng trở thành là cái nghiệp tạo sự sống và phước báo tuổi thọ cho người khác, thì phước đó sẽ theo chúng ta ở kiếp tương lai. Nên các quý Phật tử nên chọn theo phương pháp hiến xác và hiến tạng cho khoa học. Nhưng là phương Tây này việc thực hiện nó là rất đơn giản. Trong bằng lái xe của chúng ta nó ghi rõ cái từ là hiến xác. Sau khi bị tai nạn giao thông hay là chết đột tử thì người ta sẽ dựa vào cái quyền vọng đó mà thực hiện. Người thân chúng ta phải tuân thủ được luật pháp để cho quyền ước đó được thành tựu. Thì người thực tập như thế đã không còn chấp vào cơ thể này khi còn sống, do đó cái cơ hội buông bỏ chấp sau khi chết là rất cao so với những người tiếc nuối và quan trọng quá về bản thân mình. Những người quan trọng quá về bản thân mình khi còn sống đã làm sẵn cái mộ huyệt thật là đình đám, rồi một nhà thờ từ đường thật là trang nghiêm, rồi dặn dò con cháu đủ thứ trên đời hết, thì cái cơ hội bị giếng kẹt cao hơn. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải nói rõ các quan điểm của mình. Ví dụ như mình là Phật tử không muốn cho con em mình tổ chức trồng kèn trống linh đình đốt giấy vàng mã, tốn tiền bạc, phản văn hóa Phật giáo, gây ô nhiễm môi trường, thì chúng ta phải nói khi chúng ta còn sống và nói để cho mọi người biết, và viết là một cái di chúc đó để cho con cháu mình làm theo. Sau khi làm việc đó rồi phải buông bỏ, sau khi mình chết con cháu người thân có làm theo đó là chuyện của họ, chúng ta không phải bận tâm nữa. Có những người quá khó tính và hoài nghi đó, đã di chúc rồi nhưng mà chết vẫn còn đeo bám để coi người thân của mình có làm không, do đó bị vướng kẹt lại. Cho nên việc giảng sanh Tây Phương đó, nó không lệ thuộc vào việc chúng ta có hiến xác hay không hiến xác, mà nó lệ thuộc vào việc chúng ta có làm đủ các tiêu chí để giảng sinh hay không thôi. Trong kinh A Di Đà có 5 tiêu chí được đặt ra. Thứ nhất cần làm lớn, thứ hai công đức lớn, thứ ba nhân duyên tốt lớn, thứ tư pháp âm lớn, thứ năm nhất tâm bất loạn. Phật giáo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc chỉ giới thiệu yếu tố thứ năm, bỏ hoàn toàn 4 yếu tố đầu. Cho nên dựa vào cách này và tu theo phương pháp này, vĩnh viễn không có người nào được giảng sinh Tây Phương, vì không hội tụ được. Định cư sang châu Âu, Mỹ, Canada, Úc có thể lũng đoạn để làm hộ chiếu được, có thể lũng đoạn để làm visa được. Như vừa rồi ở sứ quán Mỹ, tổng lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, người làm công tác lãnh sự đã bị phanh phui, hối lộ để cho những người rửa tiền đó ra nước ngoài. Nước lớn như Mỹ, uy tín như Mỹ mà còn có tình trạng hối lộ trong vấn đề cấp visa, nhưng về Tây Phương là không hối lộ được. Nên nhớ việc đó, bởi vì không có người làm cái công việc định đoạn này, cũng không có người giám sát công việc đó, mà toàn bộ tiến trình nhân quả quyết định cái đó. Cho nên không có sai xuất. Chúng ta không có hy vọng là được Đức Phật chiếu cố. Nếu Đức Phật mà chiếu cố như thế, Đức Phật trở thành ô dù. Và nhân đây thầy sẽ nói thêm, học thuyết đế nghiệp giảng sanh của Trung Quốc là một sai lầm lớn của Tịnh Độ Tông. Mang nghiệp phàm sanh Tây Phương khi chưa hội đủ được 5 điều kiện vừa nêu. Nếu việc mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được đó, thì trước nhất Phật A Di Đà là một ông là ô dù nhất. Và thứ hai đó, tại Tây Phương của ngài A Di Đà, sau thời gian sẽ có là Hải Phòng 1, Đồ Sơn 2, Sài Gòn 3. Đủ thế giới ăn chơi cho đó hết, thì ta mang nghiệp phàm theo mà. Rồi cũng có gọi là đầu trộm đuôi cướp, rồi thành phần di găng ở châu Âu này cũng đi nói giảng sanh đầy hết. Đủ hết. Thì chẳng mấy chốc Tây Phương Tịnh Độ đó sẽ trở thành ta bà mất. Cho nên Trung Quốc đặt ra rất nhiều các học thuyết mang tính phương tiện. Cái gì là phương tiện, cái đó không phải là chân lý. Nên nhớ điều này, nó chỉ là sự dẫn dụ. Mục đích của dẫn dụ chỉ để giúp cho những người chưa biết đạo Phật, mê tín gì đó nhiều, vào trong đạo Phật dễ dàng thôi. Về đàn lớn, các học thuyết dẫn dụ thu hút được giới bình dân, vì người ta hiểu rất đơn giản, không cần phải làm nhiều, chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là được sanh Tây Phương thôi. Người ta lý giải việc đó đó, thì người Trung Quốc giới thiệu về 48 lời nguyện vốn của thầy Pháp Tạng, nhưng mà được đánh đồng với Đức Phật A Di Đà. Ngộ nhận đó đã làm cho người ta tu mê tín dị đoan. Thầy Pháp Tạng khi còn tu, do vì giới hạn là một phàm tăng, nên ông ấy đã phát nguyện 48 lời nguyện, nguyện nào cũng tha thiết và chí thành. Nhưng nên nhớ, các đức Phật độ sinh không có vị nào dựa vào nguyện, mà các đức Phật độ sinh dựa vào tứ diệu đế. Đây là lời Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni khẳng định trong rất nhiều kinh. Cho nên ta phải tu một cách bài bản, để chúng ta cam kết rằng là cảnh giới tái sinh chúng ta, nếu không phải là vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì ít nhất tái sinh là một con người trong một gia đình mà cộng nghiệp rất là tốt, để tiếp tục hưởng phước, làm phước và chia sẻ phước. Về bộ môn chuyển di thần thức của Phật giáo Tây Tạng đó, thì phải khẳng định rằng hoàn toàn không phù hợp với lời Phật dạy. Chuyển di tinh thức có hai khuynh hướng. Khuynh hướng một đó, là khi còn sống có thể xuất thần thức này ra với hình thức là hóa thân, tái sanh vào bào thai của một người mẹ mới, để sau đó đó bằng Bồ Tát đạo của bà mẹ, người cha trong gia đình này, vị chuyển di tâm thức đó có thể thực hiện hạnh Bồ Tát của mình tốt hơn, và do vậy được phục hồi cái sự tu tập trong truyền thống của Tây Tạng vào tuổi lên 6, tức 7 năm sau khi chết. Trường hợp chuyển di tâm thức thứ hai, đó là trì hoãn tái sinh sau khi chết cho đến lúc tìm thấy một gia đình mà cha mẹ là thuần tín về Phật giáo, để khi trở thành làm con đó, có được cái cơ hội được cha mẹ dẫn dắt nâng đỡ trở thành các tăng sĩ để tiếp tục tu tập cái con đường đang dở dang ở kiếp vừa kết thúc này. Cả hai quan điểm chuyển di tâm thức như vừa nêu của Phật Giáo Tây Tạng hoàn toàn không có trong bất kỳ một bài kinh nào của Bà Phật Nguyên Thủy, bao gồm kinh điển Pali Dạ Hàm, Đạo Phật Đại Thừa, bao gồm các bản kinh có gốc rễ từ tiếng Sanskrit được phiên dịch ra tiếng Tây Tạng và Hán Cổ. Truyền thống chuyển di tâm thức của Tây Tạng là một sự cương điệu về cái năng lực làm chủ sống và chết của các vị lạc na tái sinh. Còn theo Đức Phật đó, thì sau khi chết, những người làm việc cực thiện và cực ác tái sanh ngay tức tắc thôi. Các vị lạc ma tái sanh được xem là cực thiện, cho nên đó, tiến trình tái sanh sẽ không bị trì hoãn. Bản chất của sự trì hoãn là do tiếc nuối mà ra. Người có tu tập thì không còn tiếc nuối nữa, cho nên không có trì hoãn. Dựa vào học thuyết này đó, chúng ta thấy là trong 17 đời Kamapa, ít nhất là có 3 đời, 5 tháng ngày giờ chết và 5 tháng ngày giờ tái sanh không diễn ra trong vòng 7 tháng rưỡi cho đến 11 tháng. Kamapa thứ 17 được Đức Lạt Lama thừa nhận đó, từ lúc chết cho đến tái sanh chênh lệch nhau gần 4 năm. 16 đời còn lại đó, ít nhất có 2 đời cái thời gian tái sanh diễn ra sau hơn 2 năm. Và điều này là không thể chấp nhận được từ quan điểm Phật học Nguyên Thủy. Cho nên lưu từ đây, thầy cũng muốn nhắn gửi với các quý Phật tử không nên quá cuồng tín và mê tín vào Phật giáo Tây Tạng. Có mấy chục phần trăm trong Phật giáo Tây Tạng là mê tín dị đoan, và cái mê tín dị đoan của Phật giáo Tây Tạng còn hơn cả Phật giáo Trung Quốc nữa. Sở dĩ Phật giáo Tây Tạng bị mê tín là vì Phật giáo Tây Tạng trước khi du nhập về Tây Tạng đã có sẵn một đạo môn, tức là đạo phù thủy. Quá trình tiếp biến nhân hóa tại đây đó đã làm cho Phật giáo của Tây Tạng tiếp thu những cái phong tục tập quán dân hóa có sẵn trước đó, mà phần lớn là mê tín dị đoan. Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh thật, có điều chúng ta không biết tiền thân của mình là ai và hậu thân của mình là ai như thế nào. Ngài A Nan, thư ký riêng của Đức Phật, hỏi Đức Phật nhiều lần về cái cảnh giới tái sanh của vua Tằng Bà Sa La. Đức Phật đã trả lời trong kinh Trường Bộ: này A Nan, nhớ đừng làm phiền Như Lai bởi những câu hỏi tái sanh như vừa nêu. Nghiệp quyết định sự tái sanh của con người, đừng nên bằng tay. Về sau này Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đó, cương điệu về cái tình trạng dự tri thời trí, tức là biết trước được cái giờ tái sanh của mình như là dấu hiệu của giảng sinh. Biết được giờ mình sẽ chết không có gì là dấu hiệu tái giảng sinh cả. Các quý Phật tử nào mà ở cái cạnh bàn tay, hoặc bên tay trái hoặc bên tay phải hoặc cả hai, ở gần cái cồn tay này có một cái đường thẳng từ bên ngoài đi vào bên trong, thì theo cái chủ nghĩa quy nạp kinh nghiệm đó, đó là những người có nhạy cảm giác quan thứ 6 mạnh hơn những người bình thường. Những người như thế này mà đi làm nghề thầy bói rất giỏi, rất thành công, mà làm kinh tế đó, họ có thể dự kiến được về giá cả thị trường và một số điều có thể xảy ra. Cho nên đó, những người đó đó thường người ta cảm nhận được những cái năm tháng cuối cuộc đời của mình. Các ông bà già mà có những cái đường chỉ như thế ở túi của cuộc đời đó, họ có thể nói ám chỉ: ba sẽ về thăm ông bà tổ tiên, lần này ba về một cái nơi rất là xa mà không biết là khi nào mới trở lại gia đình này. Đó là những hình thức dự tri thời trí, cảm nhận rất rõ là tôi sẽ chết đấy, nhưng mà không nói là tôi chết. Nhưng rồi vài ngày sau đó ông ấy bà ấy chết thật. Đó là nhạy cảm giác quan thứ 6 thôi, nó bây giờ ta gọi là ngoại cảm. Cái đó không liên hệ gì đến giảng sanh, nó không phải là thổi túi để giảng sinh như Trung Quốc đã cường điệu rằng giảng sanh hay không. Như chúng tôi vừa nói khi nãy, phải lệ thuộc vào năm tiêu chí trong kinh A Di Đà. Nên nói tóm lại là người tu học Phật, chúng ta không nên quá cuồng tín vào các pháp môn. Có lẽ các quý Phật tử nghe điều này hơi bị sốc, vì các pháp môn không do Đức Phật dạy, các pháp môn do các vị tổ dạy. Trung Quốc có 10 pháp môn, Tây Tạng có 4 pháp môn, Nhật Bản có 14 pháp môn, Ấn Độ có gần 20 trường phái, mặc dù nó không phải là pháp môn nhưng mà có thể được xem như là trường phái pháp môn. Họ Đức Phật chỉ dạy một đạo Phật duy nhất, và cốt lõi của đạo Phật duy nhất đó là tứ diệu đế, tiếp cận khổ đau, phân tích khổ đau, giải quyết khổ đau trên việc xử lý nhân quả, và bắt cái đạo là con đường duy nhất để giải quyết những vấn đề này. Đọc vào những tác phẩm như là Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Hành Trình Về Phương Đông, phóng tác của Nguyên Phong đó, chúng ta đang bay bẩn trên một thế giới về phép màu và thần bí của các nhà sư Tây Tạng. Nhưng đó là phóng tác, mà phóng tác là hư cấu, hư cấu là không có thật. Cho nên đừng để cho những câu chuyện hư cấu dẫn dắt chúng ta vào một thế giới mộng tưởng. Còn sau khi chết, con người phải tái sanh theo nghiệp thôi, không có trường hợp khác. Khi đang còn sống không thể có tình trạng quá thân, tách tâm thức ra làm hai, một tâm nồng, một phần nửa tâm thức đang tiếp tục sống và phần nửa tâm thức còn lại đã đi đầu thai, như Tây Tạng chủ trương là không thể chấp nhận được. Còn các vị Lạc Ma tái sanh trên danh nghĩa đều là những bậc cao tăng, cho nên là cao tăng sau khi tắt hơi thở là tái sanh ngay lập tức, không thể nào mà trì hoãn. Cho nên học thuyết chỉ duy tâm thức của Tây Tạng là có vấn đề, ít nhất là từ phương diện Phật học.